chưa phải là Bồ Tát. Cho nên trong kinh Kim Cang tiếp tục giảng dạy là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh còn ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu người nào lấy sắc mà thấy Như Lai, nếu người nào lấy âm thanh mà nghe Như Lai, thì quả thật rằng chẳng thấy Như Lai và quả thật rằng chẳng nghe được Như Lai. Bởi vì Như Lai đâu phải là hình danh sắc tướng. Như Lai đâu phải có từ sắc. Như Lai đâu phải có từ âm thanh. Cho nên nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu lấy sắc mà thấy Như Lai, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, dùng cái âm thanh để mà cầu Đức Phật, thì bất năng kiến Như Lai, không thể thấy Như Lai được. Bởi vì Như Lai là ly khai cả ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng mà. Đúng không? Đúng không? Mong rằng kinh Kim Cang nói khó hiểu nhưng thực tế, để đánh động cái tâm thức con người học Phật Pháp. Và để từ chỗ đó, khi mà quý đạo hữu học được tinh thần giáo Pháp này, quý đạo hữu ly khai sự chấp trước. Mà ly khai sự chấp trước, để từ chỗ đó quý đạo hữu thăng tiến trên con đường giác ngộ và giải thoát. Còn nếu ngày nào mà mình còn bị chấp trước, ngày nào mình còn bị bảo thủ, ngày nào mình còn bị dính mắc, thì ngày đó mình chưa vượt được bến bờ của sông mê. Mình chưa vượt được cái bến bờ của sinh tử, mình chưa được thăng tiến đến đạo lộ giác ngộ và giải thoát. Nhưng mà không phải là dễ, không phải là dễ. Bây giờ quý đạo hữu nói là cái ly này của ai? Ly này của quý đạo hữu phải không? Mà nó lỡ mà nó bể một cái, quý đạo hữu có tiếc không? Cái ly này của quý đạo hữu mà nó lỡ nó móc đi, quý đạo hữu có tiếc không? Cái ly mà còn tiếc uống nữa là người thân yêu ở chung với nhau mà xa rời với nhau không tiếc sao được. Cho nên một trong tám khổ của tứ diệu đế đó là khổ đế. Để thầy dò thử người đầu tiên đi tham dự của thuộc Phật Pháp không chứ? Tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi cái gì nữa? Tám cái khổ là gì? Sanh lão bệnh tử, ái biệt ly. Thương yêu nhau mà xa rời nhau là khổ. Cầu bắt đắc khổ. Mong cầu mà không được là khổ. Thương yêu mà xa rời nhau là khổ. Oán tán với nhau mà ở chung với nhau là khổ. Còn cái khổ gì nữa? Ngũ ấm xí thành khổ. Và năm cái ấm nó hừng hãy, nó làm cho mình phải khổ. Thành từ chỗ đó, quý đạo hữu học hỏi Phật Pháp như thế đó, để quý đạo hữu biết được cái thực tế tự thân này, và thực tế của tự tâm này, và thực tế của cuộc đời là huyễn. Ngày mai ngày mốt thầy sẽ giảng cho cái lớp nào đó không biết về kinh Viêm Giá, để cho quý đạo hữu biết được rằng tất cả đều huyễn. Nhưng mà nếu mình biết huyễn để mình lìa huyễn, nhưng nếu mình không có nương nhờ cái huyễn đó thì mình không có chồng. Quý đạo hữu phải nghe những lời giảng dạy như thế đó. Mặc dù cuộc đời là huyễn, tự thân con người là huyễn, nhưng nếu không có tự thân huyễn này, làm sao có cái chân thật, làm sao có cái chân chân như, cái thân chân như. Cho nên như hồi nãy đã thưa với quý đạo hữu đó, phiền não tức bồ đề. Người nào mà phiền não nhiều, người đó được giác ngộ giải thoát đó. Người nào mà bị sanh tử luân hồi nhiều thì người đó nghĩa là chứng đắc niết bàn đó. Mặc dù nói thì quý đạo hữu cười cười chơi chơi, nhưng thực tế nó là như vậy. Nếu mình thực tập được, nếu mình sống với cái huyễn đó là trong như, và nếu mình sống cái phiền não đó là niết bàn. Thưa quý đạo hữu, nếu không có cái ao bùn, cái ao sen kia, có sen không?
Không.
Sen không thể sống trong bình ngọc. Như vậy trừ thế gian này có niết bàn không?
Không.
Chính thế gian này là niết bàn, chính thế gian này là Phật. Nếu lìa khỏi thế gian, nếu lìa khỏi tự thân của con người mà được gọi là trời ơi con người, cái thân con người này là ô uế, cái thân con người này là bệnh hoạn, cái thân con người này đủ mọi thứ phiền não. Nhưng mà thưa, nếu mà mình ly khai cái phiền não đó, mình ly khai cái ô uế đó, mình ly khai cái thân bất tịnh đó, thì làm sao có thân kim cang? Nếu lìa khỏi cái thân của Thái tử Tất Đạt Đa thì có cái thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn không?
Không.
Không. Nếu lìa khỏi cái thân của Quý Đự Hữu này có cái thân của một vị thánh không?
Không.
Quý Đự Hữu thấy đạo Phật giảng dạy hay không? Từ chỗ đó mình không có bi quan, mình không yếm thế, mình có buồn phiền, mình cũng không có tự tử. Bởi vì nếu mình tự tử mình chết thì lấy cái thân nào để mình tu? Nhờ cái thân này mà mình tu. Bởi vì mình không có hai thân, mình chỉ có một thân à. Mà nếu cái thân này chết thì mình không có thân nào để mình tu hết. Thì đó là những điều mà Quý Đại Hữu nên nhớ. Phật bảo Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát lớn nên như thế mà hàng phục tâm kia, có tất cả các loài chúng sinh hoặc loài sanh vân vân, hoặc có tưởng hoặc không tưởng, hoặc chẳng có tưởng hoặc chẳng không tưởng, ta đều khiến vào vô dư niết bàn mà được diệt độ đó. Nếu mình ly khai cái nhân tướng, ngã tướng, nhà ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, vân vân, mình không bị chấp trước. Mình không chấp trước đây là noãn sinh, đây là thai sinh, kia là thấp sinh. Mình không chấp trước đây là chúng sinh có tướng, đây là không có tướng. Mình được như thế đó thì Đức Thế Tôn mới gọi là trên con đường tu tập hóa độ vào vô dư y niết bàn, vào diệt độ. Còn nếu mà như chúng ta còn thấy có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, chúng ta thấy còn có sự sai biệt đó, thì không thể có một chúng sinh nào có thể vào niết bàn được. Bởi vì niết bàn là vô ngã. Niết bàn là vô ngã. Còn nếu mà chúng ta thấy có tướng, có nghĩa là còn bị trở ngại mà không thể vào niết bàn, nếu chúng ta còn thấy có hữu tướng. Diệt độ như thế vô lượng, vô số, vô biên chúng sinh, mà thật không có chúng sinh được diệt độ. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, chẳng phải là của Bồ Tát. Thành ra trên con đường hóa độ của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn không có bị hãm địch và chấp trước vào bất cứ một chúng sinh nào, chấp trước bất cứ một cái lãnh vực nào hết. Như hồi nãy đã nói với quý đệ qua cái hình ảnh mà ví dụ đó, như con cò nó ăn cá, ăn tôm, ăn cua của cái ao này, rồi ăn xong no nó bay đi qua cánh đồng khác, nó tiếp tục nó ăn ở nơi cái ao, cái hồ của ở nơi cánh đồng đó, xong rồi nó ăn, nó bay đi chỗ khác, mà nó không có bị hãm định, nó không bị dính mắc. Thì trên con đường tu tập cũng vậy, mình đừng để tâm dính mắc bất cứ một cái hình danh sắc tướng nào. Mà nếu mình để dính mắc cái hình danh sắc tướng đó thì quả thật rằng mình bị hãm định, mà mình không có diệt độ được, mình không có nhập vô dư niết bàn được. Lý do mình còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ nhà. Cho nên quý đệ hữu đã tụng bài kinh Bát Nhã, Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai con, độ nhất thiết khổ ác. Nhưng mà rồi quý đệ hữu tụng từ hồi nhỏ giờ, quý đệ hữu thuộc bài kinh Bát Nhã chưa? Thuộc rồi. Nhưng mà rồi quý đệ hữu có quán ngũ uẩn giai không để độ nhất thiết khổ ác chưa?
Chưa.
Chưa quá thấy được ngũ uẩn giai không để độ nhất thiết khổ ác. Dù biết rằng Bát Nhã thì mình thuộc lòng, nhưng mà ngũ uẩn giai không có nghĩa là sắc không, thọ không, vân vân và vân vân, có không?